Ok, anh chưa chủ liệu của ta.
Giờ thầy bắt đầu nhập vào tác hạnh phẩm thứ 9, tiếp tục buổi học lần trước. Dạ, hôm trước thầy ở đoạn thứ năm, thầy giảng xong đoạn thứ năm rồi, bây giờ sang đoạn thứ sáu. Sắc các điều ra hiện tiền thấy. Sao yêu rình chờ lọc? Sao yêu rình chờ lọc? Dạ, ở đoạn thứ sáu sắc các điều gia hiện tiền thấy là quy ước chẳng phải do lượng, cũng như thanh tịnh các điều ấy quy ước thanh tịnh nhưng lại.
Okay, now as I told you before, now from here the most part it talks about lots of things about the emptiness idea. So first, whatever I say, listen very carefully and try to understand that what I say. Don't use your own brain. Okay? When you're trying to use your own brain, then it will go the very different direction. Okay?
Dạ, thì thầy nói rằng ở trong phần này giải thích rất là nhiều về tánh không, cho nên là để mình có thể hiểu đúng về tánh không thì đầu tiên mình nghe thầy giải thích trước, và mình hiểu được cái cách giải thích của thầy trước rồi đã, chứ mình đừng có hiểu theo cách của mình. Nếu mà mình tự hiểu và tự suy luận theo cách của mình thì có thể mình sẽ không hiểu đúng được tánh không là gì.
Sometimes you hear there, sometimes you hear there, read here, there, and a lot of things. You don't try to bring your own conclusion. That's a very risky, okay? And especially in this emptiness part, okay?
Đôi lúc mà mình hay đọc sách, mình đọc chỗ này chỗ kia, góc bên này một chút, bên kia một chút, xong rồi cái cuối cùng mình gom lại rồi mình hiểu theo ý của mình, thì cái cách hiểu đó nó có thể sẽ hiểu không đúng về tánh không và nó rất là nguy hiểm.
Okay, so now the, what you have to do, okay, now things are like that, okay? Well, that number the little one, Tanda de la Carcillosa, that is your one. So, some need any tabby in the semi said.
Dạ, nên đầu tiên là hai câu đầu ở đoạn thứ sáu, sắc các điều do hiện tiền thấy là quy ước chẳng phải do lượng. Dạ, ở đây đầu tiên nói đến sắc là sắc ở đây là một cái thuật ngữ trong Phật học, nói đến các cái đối tượng mà nó là vật chất mình có thể mình rời chạm thấy được. Lấy ví dụ như là cái bình hay là ngôi nhà thì mắt mình có thể.
Đúng không? Cho dù một số thông qua yếu tố chúc sự sự là khá gần đây sản mát sẽ là chuyện số nó nhắn đi yếu mà như yếu mà ô tiêu quá.
Ví dụ mình có cái bàn ở phía trước mặt mình nói mình mắt mình thấy được cái bàn đúng không ạ, thì mình gọi nó là cái bàn. Nhưng mà bây giờ mình hỏi cái bàn là gì, là cái ở cái bàn ấy, là cái đối tượng nào ở trên trên cái đối tượng, cái vật ở phía trước mắt mình thấy đó. Mình tìm tìm cái chỗ nào là cái đặc tính cố định của cái bàn ấy, thì mình không tìm thấy cái chỗ nào để có được cái đặc tính toàn vẹn của cái bàn cả.
To make it more easier, okay? When you look at the yourself, so how say the sure to say not chin on say the near you.
Lấy ví dụ, lấy một cái ví dụ đơn giản hơn ví dụ mình thường nói là tôi, là cái khái niệm mình nghĩ về mình mình nói là tôi như thế này, tôi như thế kia, thì cái chữ tôi đó, mình thường nghĩ về mình là tôi, thì bây giờ mình hỏi tôi là cái gì, tôi nằm ở chỗ nào, thì mình đi tìm khắp cơ thể của mình xem là tôi là cái gì rồi tôi nằm ở chỗ nào, tìm hoài mình đâu có tìm được ở chỗ nào đâu, đúng không ạ?
chứ sao số số nó xuống như cái này sự không có số bên là chỗ rất đỡ bị chín á nó xuống thì nó sẽ thông qua rồi mà mấy cái đó thông qua rồi mà nên chỗ rất sẽ thì khá cái chỗ rất căng bát thì đang bố thì đang căng bát thì đốt xe cái chín á nhà nhà rồi mà chứ sao thì chụp bên như sự dịch này thì chỗ rất sẽ cho chụp đi rồi mà đó chụp bên này sẽ rồi đi rồi mà có thể sự chụp bên như sẽ đó.
À, cho nên là sắc là các cái thứ mà mình có thể mắt thấy rồi sờ chạm vân vân, thì các đối tượng vật chất như thế cũng lấy ví dụ là cái thân này của mình nó cũng là sắc luôn. Thì khi đó mình ở đây tiếp là các điều do hiện tiền thấy á. Hiện tiền cũng là một cái thuật ngữ trong Phật học, chữ hiện tiền chỉ đến một cái tâm mà thấy được các cái vật, cái tâm mà thấy thấy được các cái vật ở phía trước mặt mình á. Lấy ví dụ như là cái tâm đó mình thấy cái bàn hoặc là thấy cái ghế, thì tuy là mình thấy cái bàn cái ghế, nhưng mà bây giờ mình hỏi là cái bàn là gì ở đâu, hoặc là cái ghế là gì ở đâu, thì mình tìm hoài không thấy. Cái giống như là mình đi tìm cái tôi của mình à, cái tôi là gì ở đâu, tìm hoài không thấy. Cho nên là cái bàn cái ghế nó chỉ là quy ước thôi, chẳng phải do lượng, nghĩa là nó không có được thấy đúng bằng cái tâm thức của.
Làm tôi trong một bên là bên là trong mình giống như một trong là mình giống là sẽ đi ta đi như là chọc vào quá
Dạ, cho nên là cái chữ lượng á, cái chữ lượng cũng là một cái thuật ngữ, chữ lượng ý chỉ là một cái tâm mà thấy các vật, biết được chính xác về bản chất của cái đối tượng đó. Cho nên ví dụ như là cái bàn cái ghế, nó chỉ mình gọi, mình thấy, mình biết nó là bàn ghế thôi, thật ra nó là quy ước, nó không thực sự là bàn, không thực sự là ghế. Hoặc là cái thân mình thanh tịnh cũng vậy, mình nghĩ nó là sạch nhưng mà nó chỉ là quy ước thôi, nó không có thật sự là như
nên xin mà xin sẽ thì xin bút mà xin bút sẽ thì đi xin bút là đi mà xin bút sẽ chỉ là vậy rồi mà đi là vậy rồi mà cái sao chỉ xin bút mà xin bút sẽ thì khai ra chỗ chỗ đó mi sắm nó đang làm ra lấy đi rồi.
Cho nên là bây giờ lấy một cái ví dụ đơn giản hơn hơn là thức ăn có ngon có dở à. Thì bây giờ cái ngon cái dở đó, đó, cái đặc tính ngon đặc tính dở đó, nó là đặc tính thiệt của thức ăn có phải không? Mình nghĩ thật ra nó không phải là như vậy à. Cái đặc tính ngon đặc tính dở nó không phải đặc tính thật của thức ăn đó. Mình chỉ cảm thấy ngon cảm thấy dở thôi, chứ bây giờ mình tìm coi cái đặc tính ngon đặc tính dở ở trong đồ ăn đó, mình đâu có tìm được ở chỗ nào có đặc tính ngon đặc tính dở ở đâu, đúng không?
Việt Nam là một món gì mà
dim sum gì rồi người thầu dim sum một món thầu rồi
dim sum gì rồi
là gì rồi
anyway sao cái này dim sum sao được vậy
là
dim sum is the shimbare mà shimbare là cái gì na ta đi su chứ bao giờ mình thì cái sum lưu nang tang là bia này mà tu đi là bia rồi mà
dạ ở Tây Tạng không, cái món ăn là momo à, thì thầy hỏi Việt Nam mình có momo không, con nói không có momo nhưng mà có há cạo sủi cảo ấy, nên nó cũng giống như là momo. Thì bây giờ lấy ví dụ há cạo hay sủi cảo đó, mình thấy là cái viên há cạo đó nó ngon hay là nó dở, thì cái chuyện mà cái viên há cạo đó là ngon hay nó dở nó không phải là do cái viên há cạo đó, mà là do mỗi người mình ăn rồi mình tự cảm nhận là nó ngon hay nó dở thôi, chứ cái ngon cái dở nó không có nằm ở cái viên há cạo. Dạ, cho nên ở câu cuối đó là quy ước thanh tịnh nhưng là giả. Cho nên là cái chuyện mà ví dụ mình nói thân mình là thanh tịnh, thân mình là thanh tịnh, thì cái chuyện mà mình nghĩ thân mình thanh tịnh, cái đó chỉ là quy ước thôi à. Mình quy ước mình biết nó thanh tịnh như thế, mà thật ra bản chất đó, cái đặc tính thanh tịnh đó, nó không thật sự nằm, không phải thật sự là một cái đặc tính của cái thân, nên nó chỉ là quy ước thanh tịnh thôi, mà bản chất nó là
how do you translate that Zumba? Can you just translate Shibuya? How do you translate that Zumba?
Fake.
No, how do Vietnamese term, what are you using, Zumba?
Dạ, dạ.
Hmm?
Dạ, dạ, sư.
Okay, because this is the very important term you have to understand, okay? Because they are explaining from the now the very high Buddhist, I mean, from the emptiness point of view, things that whatever you are saying, whatever this all does are fake.
Dạ, cái chữ giả này mình phải hiểu rõ, cái chữ giả này là một cái... Dạ, yeah, sẽ đánh dấu chỗ này. Cái chữ giả này sẽ là một cái thuật ngữ ở trong đạo Phật, khi mà nói về tánh không sử dụng rất là nhiều, nhưng mà mình phải biết được cái mức độ giả ở đây đang nói là ở cái mức độ của cái tâm thức chứng ngộ như thế nào mới nghĩ nó là giả. Ở trong đạo Phật khi mà nói về tánh không thì Đức Phật nói là tất cả mọi thứ trên đời này mà mình có thể thấy được, có thể cảm nhận được, tất cả đều là giả.
Now come to the very simple way, come to the money in your hand. Can you feel that is a fake? Come to the your gold, I mean the ring. Can you feel that is a fake?
Yeah, lấy ví dụ, bây giờ mình lấy ví dụ là một cái tờ tiền ở trên tay của mình, hoặc là một cái thỏi vàng ở trên tay của mình. Mình cầm nó, mình cảm nhận nó, rồi mình có biết được là cái tờ tiền nó là thật hay là giả, hay là cái thỏi vàng nó là thật hay là giả, mình có xác định được hay là không?
So that's why it's very important to understand that the how is a fake. If you don't understand it, you will never feel that. In your whole life, you might say the 1,000 times fake. In the mind, you will feel real. Huh?
Yeah, cho nên là tiền hay là vàng đó, mình muốn biết là thật hay là giả đó, mình phải biết như thế nào là thật hay như thế nào là giả. Nên để mà nói được một vật nó là thật hay là giả, thì mình phải biết cái vật giả nó như thế nào gọi là giả. Còn nếu như mà mình không biết thế nào là thật, cũng không biết thế nào là giả, mà mình cứ nói tất cả mọi thứ nó là giả, thì cái chuyện mà mình nói tất cả mọi thứ là giả, nó không có đúng.
Yeah. So now the fake, what you are saying, the fake is the okay, looks for very easy way, okay? Tasty and untasty, both are fake.
Yeah, lấy ví dụ đơn giản về cái cách mà mình hiểu giả ở chỗ này à. Là ví dụ cái món ăn à. Món ăn nó có cái vị ngon và dở, thì cả ngon và cả dở nó đều là giả hết à.
Oh, it's a fake. It's only exists in your mind. It is only that your mind is giving the such a label, tasty and untasty. That your mind is projecting.
Dạ, bây giờ nếu mà nói là nó giả thì cái cách nó giả như thế nào? Thì cái cách nó giả tại sao gọi là nó giả? Tại vì á, cái đặc tính ngon và đặc tính dở nó không có thực sự nằm ở cái món ăn, mà cái chuyện mà cái món ăn nó ngon hay là dở là do mỗi người mình tự mình cảm nhận, nó là cái trải nghiệm, cái cảm giác của mình thôi, mình biết mình cảm giác nó ngon nó dở, chứ nó không, cái đặc tính nó không thực sự nằm ở chỗ món ăn, cho nên mình nói là món ăn ngon hay món ăn dở nó đều là giả hết. Lý do nó giả là như vậy.
When you are friend with someone, you will see that your friend is a very good. Tomorrow, when you are no more friend, if you become the enemy, you will see that person is a very bad.
Yeah,
if
movie.
Bad, then it is bad from the when. Also, when you are keeping that friendship, but when you are having the friendship, you will see is a very good. When you break this friendship, then you will see that person is a very bad. Your mind is projecting.
Dạ, cho nên là lấy ví dụ mình có một người bạn, hai người đang rất là thân thiết với nhau, mình nghĩ người bạn này là tốt. Đến lúc mà có chuyện xảy ra rồi cãi vã, hai người trở nên xa cách, mình lại nói cái người bạn kia của mình là một người rất là xấu, rất là tệ. Cho nên là bạn tốt hay là bạn xấu á, thì cái đặc tính tốt với đặc tính xấu á, nó cũng là giả luôn. Nên tại sao gọi là giả? Lấy ví dụ là bây giờ mình đã hai người đã xa cách nhau á, mình nghĩ cái người bạn kia là người bạn xấu, thì nếu mà cái đặc tính xấu á là một cái đặc tính có thật của người bạn kia, thì cái người bạn kia từ ban đầu là xấu. Nếu mà một đặc tính nó có thật của cái đối tượng kia, thì đối tượng kia phải mang cái đặc tính đó từ đầu tới cuối, không bao giờ thay đổi. Đằng này ban đầu là tốt, rồi bây giờ thay đổi là xấu, cho nên cái chuyện mình thấy nó xấu, thấy nó tốt á, thì cái đó chỉ là giả thôi, là do mình trải nghiệm như thế, chứ nó không thật sự có.
See like this like an illusion, so that's why the fake. We cannot see like that illusion.
Cho nên là tất cả mọi cái đặc tính của đối tượng này hiện trước tâm thức của mình nó giống như là ảo ảnh vậy, tại vì nó không có thật, nó là tất cả đều giả, nó giống như ảo ảnh, nhưng mà cái tâm thức hiện tại của mình không có thấy được cái ảo ảnh đó, mình nghĩ tất cả mọi thứ đều là thật.
When you are dreaming, you will see the tiger. When you are dreaming, you see the tiger and you will get scared. And you dream like a win the lottery and you win the lottery and you will be happy. The morning when you wake up, you will realize that all those are dreams. Yeah, then you will not feel the scare and not that happy.
Dạ, lấy ví dụ buổi tối mình nằm mơ gặp một con hổ, nó đến, nó chuẩn bị, nó tấn công mình. Lúc đó mình rất là hoảng sợ. Thì trong giấc mơ mình có cảm giác hoảng sợ. Rồi giả sử có một cái giấc mơ khác là mình nằm mơ, mình thấy mình trúng số rất là nhiều tiền. Mình rất là vui ở trong giấc mơ, đó là cảm giác trong giấc mơ vui. Sáng hôm sau khi thức dậy, mình biết rằng tất cả những cái cảnh mà mình thấy trong giấc mơ buổi tối hôm qua đó, nó chỉ là giấc mơ thôi, chứ mình biết nó là giả. Cho nên cái chuyện mà mình hoảng sợ khi mà gặp con hổ nó hết rồi, còn cái chuyện vui khi mà trúng số nó cũng hết rồi, mình biết nó là giả thôi, cho nên mình cũng không sợ, cũng không vui nữa.
So like that, we cannot see like everything is a dream because we are awake. When we get awake, when we realize the emptiness, moment that is like awake, then we will see everything is a fake, everything is like a dream. The moment when you realize the emptiness.
Yeah, bởi vì cái tâm thức hiện tại của mình không có thấy được tất cả mọi cái điều xung quanh nó là giả. Nó giả theo cái cách mà hồi nãy thầy mới giải thích. Vì mình không có thấy được là nó giả, cho nên mình giống như là mình vẫn còn đang nằm mơ. Đến khi nào mà mình có thể hiểu rõ được tận tường về tánh không, và mình có thể trải nghiệm thấy được tất cả mọi cái thứ xung quanh mình, mọi cái đặc tính mình thấy ở những đối tượng nó đều là giả, thì khi đó giống như là mình tỉnh mơ.
Không cho sharing chia the part ca nghe đi nghe đi video tự tên ta cho sharing chia the focus yang chia tu đi no
làm gì
the sharing the ta focus the nghe chia ha video cho ra. Okay, now the thing is that the person who realize the emptiness, moment the person will realize the emptiness, they will see everything as a fake. Everything is like an illusion, like a dream. So that's why I told this person cannot enjoy the good food.
Cho nên một người mà ở trong cái trạng thái tâm thức chứng ngộ được tánh không, thì sẽ thấy được tất cả mọi thứ xung quanh mình đều là giả hết, và đều là giống như là ảo ảnh, giống như là giấc mộng. Vì thấy tất cả mọi thứ đều là giả, đều là ảo ảnh, đều là giấc mộng, cho nên người này cho dù có ăn cũng không có cảm thấy được cái món ăn này là ngon, nên không có tận hưởng được cái hương vị của món ăn đâu.
So then the second thing is I told you the Buddha when he got the enlightenment, first he tried to talk the strict, very fake and all those things. People thought he going to mad. So that's why he kept the silence 49 days. After the 20 years later, then he started to talk a lot about the emptiness idea.
Khi mà Đức Phật vừa giác ngộ xong á, thì Đức Phật ngồi im 49 ngày ở dưới cây Bồ đề. Thì khi mà Đức Phật nói những cái, vì ngài biết á, thì khi mà nói những cái điều mà ngài chứng ngộ là tất cả những mọi thứ nó đều là giả, nó không có thật, nói như thế, thì với cái mức độ mà hiểu biết của người thế gian, thì họ sẽ nói là Đức Phật giống như là bị điên rồi, cho nên mới nói những cái điều mà kỳ kỳ lạ như thế. nên Đức Phật đã không có nói liền về tánh không, mà chờ đến 20 năm sau sau khi giác ngộ thì Đức Phật mới bắt đầu giảng về tánh không.
That time, after 20 years later, lots of the his students all living understand the same experience as the Buddha is having. Shariputra is there, and the Anandas and the, all the his great students, like Subhuti, they all need to understand the emptiness very well. Then when he talk in the mass, lots of the people start to support the Buddha's idea because they can see that everything is a fake. So that's the point. Right now, the ones we don't understand the emptiness, 1,000 times you might say the fake like a dream. And deep under your mind, you will never feel that at all.
Dạ, thì sau khi mà Đức Phật giác ngộ xong, thì Ngài giảng được một khoảng thời gian là khoảng 20 năm, thì các đệ tử của Đức Phật, ví dụ như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ananda, rồi Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Tu Bồ Đề, v.v. Các vị đệ tử lớn đó mới qua một cái thời gian tu tập lâu dài, bắt đầu mới có được những cái trải nghiệm giống như Đức Phật. Và họ có những cái trải nghiệm tất cả mọi thứ xung quanh giống như là giả, giống như là ảo ảnh vậy. Thì khi đó Đức Phật mới nói nhiều về tánh không, lúc đó mới bày tỏ được cái trải nghiệm của tất cả mọi thứ đều là giả là như thế nào, thì đệ tử mới hiểu được và mới ủng hộ với cái tư tưởng của Đức Phật. Hiện tại mình chưa có thấy được chưa có hiểu được về tánh không, và chưa có thấy được tất cả mọi thứ là giả là ảo ảnh, cho nên miệng mình thì mình nói như thế thôi, mình nói tất cả mọi thứ đều là giả, nhưng mà cái trải nghiệm ở trong tâm thức của mình á, mình không có cảm nhận mọi thứ đều là giả đâu.
So once a person who realize the emptiness, even they lost the very family members, okay, but they will like having the bad dream. Your experience will be same like having the bad dream. But the person who have not realized the emptiness, the how you feel is a very strong pain.
Cho nên đối với là những người mà đã chứng ngộ được tánh không và đã trải nghiệm được tánh không, cho nên họ thấy tất cả mọi thứ đều là giả, đều là ảo ảnh, giống như là những đệ tử của Đức Phật. Lấy ví dụ là những đệ tử của Đức Phật, thì khi người thân của họ qua đời thì họ có cảm giác là trải qua một cơn ác mộng, giống như mình buổi tối mình nằm mơ xấu, buổi sáng mình trải qua một cơn ác mộng thì mình cảm thấy nó như thế. Còn đối với lại những người bình thường giống như mình chưa có trải nghiệm về tánh không, thì mình sẽ cảm nhận được một cái sự mất mát rất là to lớn, rất là mãnh liệt ở trong tâm thức của mình, vì mình thấy tất cả mọi thứ đều là thật.
When the Buddha's lifetime, when his own kingdom was waged by the another king, waged and destroyed the completely the his kingdom, destroyed the kingdom. Now you can imagine that how will he feel? That the state of the Buddha like a bad dream for him. He have realized the emptiness directly. He feel like a bad dream, not like a normal people.
Ở thời Đức Phật thì có một lúc mà quê hương cái kinh thành của Đức Phật mà sinh ra thì có bị chiến tranh, thì có một cái vương quốc chỗ khác qua xâm chiếm và đủ ví rất là nhiều người chết và giống như bị mất nước vậy. Thì đối với một người bình thường như mình thì cảm thấy cái nỗi đau đớn rất là nhiều, nhưng mà đối với Đức Phật thì do là Ngài đã chứng ngộ và Ngài đã trải nghiệm được tất cả mọi thứ đều là giả, là không thật, cho nên Ngài cảm nhận cái chuyện đó như là một cái cơn vừa trải qua một cơn ác mộng vậy thôi.
And the Buddha's time, they are around the 16 kingdoms are there. So after the his kingdom was destroyed, a lot of the his relatives and the his kingdom people are moved to the Kathmandu city. So this is Kathmandu city. From the countryside, they moved to the city, Kathmandu city.
Dạ, vào thời đó thì cái vương quốc chỗ mà Đức Phật được sinh ra, quê hương của Đức Phật thì có bị chiến tranh. Thì vào cái thời của Đức Phật thì ở cái vùng mà đó khoảng 16 vương quốc. Thì cái vương quốc của Đức Phật sau khi bị chiến tranh, bị mất nước thì cư dân ở trong đó mới di cư sang một cái vùng hiện giờ là Kathmandu ở Nepal.
Now the problem is again the person who realized the emptiness, even they win the lottery, they feel like a win the lottery in the dream, they cannot enjoy it. Again, that's another problem with that.
Yeah, cho nên đối với người mà đã chứng ngộ được tánh không, đã trải nghiệm được tánh không, có một cái vấn đề nữa là bây giờ lỡ mà có trúng số thì cũng giống như là mình trải qua giấc mơ là mình mới trúng số thôi, nó giống như mọi thứ này là giả, nó không có niềm vui gì đặc biệt hết.
That's why it's saying that everything is a fake. That is the state when you realize the emptiness, really you can see that, you feel that like a fake. Right now it's very easy to see fake. Deep down in our mind it will feel real.
Thì đến cái lúc mà mình có chứng ngộ về tánh không, có nghĩa là mình có cái trải nghiệm trực tiếp về tánh không thật sự, thì lúc đó mình mới thấy được, mình mới cảm nhận được tất cả mọi thứ đều là giả. Còn hiện tại tâm thức mình bây giờ, miệng mình thì mình nói là tất cả mọi thứ đều là giả, đều không có thật, nhưng mà trong cái tâm thức, cái trải nghiệm của mình á, mình thấy tất cả mọi thứ đều rất là thật, đều rất là có thật ở ngay trước mặt mình.
Okay, now you got the mic point, no?
Dạ, thầy hỏi phần này lớp học mình có nắm được ý của thầy không ạ?
So that's why I'm so interested with the poem of the King Tanyata. Very much he explained the really the very much of the experience of the rising the emptiness. Yeah, the poem.
Dạ, thầy đã từng thầy nói là thầy có từng đọc các cái bản bản văn về các cái bài thơ và các bài phú về tánh không của Phật Hoàng Trần Nhân Tông của mình, nên dựa trên ý nghĩa của từng cái bài đó thì chắc chắn là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã có những cái trải nghiệm rất là sâu sắc về tánh không.
Okay. So now don't use too much of the brain, okay? What I explained, just try to understand it. If you use too much of the brain, I'm scared that again you will get the some lots of the again the wrong meanings, okay?
Dạ, cho nên là bây giờ thầy nói mình hãy nghe những gì thầy giảng và hãy cố gắng hiểu hiểu trước là cái ý nghĩa của lời giảng thầy trước ạ. Đừng có cố suy luận theo cách riêng của mình. Nếu mà mình cố gắng suy luận theo cách riêng của mình thì có thể mình sẽ hiểu sai.
Okay, tan di wo de xie de da zhi xian ba de wa zang zu chang wo zhen yu xie. Tan di wo de wa jik den shu be ten jik den ka zhe do jik den shu be ten du ni de wa gong bu ngu bu jik den shu be ten du ni si de wa.
Vâng ạ.
Jikden shubhe tundu nung gombe ngun den tenye du sayda. Jikden shubhe tundu nung sida zambala gombo sida sanje ge sugu yore. Jikden bana sanje ge tenpa nung shubhe tundu yang sanje ge tsam tsam zumba mare sugu yore. Wune yore da kundu zumba mare sugu shabu yore. Odi sugu yore. Di jikden bana tangbu chulu shubhe tundu sugu yore. Gombe ngun den tenye du.
Dạ. Ở đây có một cái đoạn chỗ này mình sang đoạn thứ 7 để thế gian có thể nhận ra Phật dạy các vật về bản tánh á, là cái chỗ mà về bản tánh này có nghĩa là có thật, cái bản tánh là về bản tánh là các vật nó có thật. Thì ban đầu Phật nói tất cả các thứ, tất cả các đối tượng mà mình thấy nó không có thật, nói như thế đệ tử không hiểu được. Cho nên đầu tiên để mà dẫn dắt để từ từ dẫn dắt đệ tử hiểu được là Phật đang nói gì, cho nên đầu tiên Phật nói các vật là có tất cả mọi thứ nó có thật trước rồi đã, cho nên ở đây là để thế gian có thể nhận ra Phật dạy các vật về bản thánh là cho nên trong một số kinh điển của Đức Phật, nếu mà mình đọc và mình có tham khảo nghiên cứu thì sẽ thấy có những lúc mà Đức Phật nói tất cả các pháp đều là giả, có những lúc Phật nói tất cả các pháp đều là thật, thì sẽ có những lúc tùy theo giảng cho đệ tử như thế nào Phật sẽ nói như thế đó. Ở đây để thế gian có thể nhận ra thế gian, tức là người phàm phu và chưa có biết gì về tánh không ạ. Cho nên để các đệ tử phàm phu mà chưa biết gì về tánh không có thể biết được về tánh không, cho nên đầu tiên Phật dẫn dắt bằng cách nói các vật là có thật trước.
Thích như vậy chứ đúng không? Rồi không? Jikden shubhe gombe dungo de tenye, teda keji ma nye me kunzo tunya gyal shen na se dhruwa.
Dạ, sang hai câu kế, tất cả chẳng phải tấm sắc na, nếu nói mâu thuẫn với thế tục.
Teda keji ma nye me de dhruwa, keji ma nye me de sida zamba na, tam bè na su la so ba de zo se dhruwa dhruwa.
Dạ, cái chữ tất cả ở đây mình hiểu nó là sắc vân vân vân, tất cả những cái vật, những pháp mà mình có thể mình dạ, Phật nói các thứ mà về bản tánh là có nghĩa là để cái mục đích Phật nói như vậy là để cho đệ tử dần dần biết tánh không thôi, nhưng mà nếu bây giờ mình tìm xem cái bản tánh thật sự nằm ở chỗ nào, tìm hoài cũng sẽ không thấy, cho nên tất cả chẳng phải tánh sát na, ý là như vậy. Dạ, bây giờ thầy sẽ nói một cái ví dụ như thế này. Thầy nói mình là dạ, bây giờ về cái chuyện là cái bản tánh của một pháp đó, mình tìm sẽ không thấy được cái bản tánh nằm ở đâu, thì bây giờ đưa một cái ví dụ để dễ hiểu về cái ý này.
So now you can see my pen, no?
Dạ, bây giờ mình có thấy cái tay thầy cầm cái bút không ạ? Dạ, bây giờ mình thấy cái bút mà thầy đang cầm trên tay ạ. Cái bút nó có cái phần đầu, rồi phần thân giữa, rồi cái phần đuôi, chỗ mà bấm bấm á. Bây giờ ở trong ba phần đó, cái bút nằm ở chỗ nào? Nằm ở phần cuối, nằm ở phần giữa hay nằm ở phần đầu? Mình tìm hoài cũng chẳng thấy là cái bút nó nằm ở chỗ nào, nên không có thấy được cái bản tánh cái bút nó nằm ở chỗ nào trên cái bút.
Very simple, isn't it?
Dạ, thầy nói ví dụ này có dễ hiểu không ạ?
That dig a curse like yourself. So he's saying that the whatever the things, if you go to find and trying to search it, you will not get it. You will lose into the nature of the emptiness.
Yeah, thì ở đây đưa ra một ý như thế này ạ. Ví dụ mình nói các cái đối tượng, các cái vật mình thấy, mình biết, mình nghe vân vân, nó có cái bản chất, nó có bản tánh như thế này thế kia. Thì bây giờ cái bản tánh đó mình đi tìm xem nó nằm ở chỗ nào ở trên cái vật đó. Mình tìm hoài sẽ không thấy được cái bản tánh này nằm chỗ nào ở trên trên cái vật đó. Thì cái lúc mà mình đi tìm tìm hoài, mình cảm nhận là ở không tìm ra, thì cái lúc đó mình đang rơi vào cái chỗ mình chạm tới cái sự hiểu biết về tánh.
When you're feeling the unhappy, just go on the search. Where does that unhappiness is? You will lose the unhappiness. You will not feel that unhappy.
Yeah, cho nên cũng giống như vậy, khi mà mình cảm thấy buồn hay là bất an á, thì lúc đó mình nghĩ tôi buồn, tôi bất an, đúng không ạ? Thì cái buồn với cái bất an nó nằm ở chỗ nào? Mình tìm xem cái buồn với bất an ở đâu, tìm hoài không thấy cái buồn với cái bất an nằm chỗ nào. Cho nên vì mình đang có trải nghiệm là không tìm được cái buồn cái bất an, cho nên lúc đó mình sẽ bớt buồn, bớt bất.
So when you feel happy, don't go on the search where does the happiness exist, okay? Just enjoy.
Dạ, nhưng mà thầy nói là lúc mà vui á thì mình đừng có đi tìm, tại vì tìm sẽ hết vui, cho nên lúc mà vui thì cứ vui luôn á.
세상 되게 세고로 계지만이 있으면 전반을 쎈 단도 되게 다 가르치고 똥만이 가운데도 전반을 갖두이네 가르치고 여기서는 빼나 누구 더부지나 빼나 누구 더부지나 곧 세가 로드 전반을 전해야요 말과.
Dạ, cho nên là vì ở chỗ cái câu hồi nãy đó là tất cả các chất chẳng phải tánh sát na, chữ sát na có nghĩa là vô thường nè, thì vật vậy tất cả mọi vật đều là vô thường, nhưng mà có nghĩa là bản chất của tất cả các vật là vô thường á. Mà nói là nói như vậy thôi, nhưng mà cái bản chất vô thường nó cũng sẽ không tìm thấy ở bất cứ các vật nào, cho nên cái câu tất cả các vật tất cả bản tánh không phải sát na là ý là nói về cái tánh không.
So like an example, the A, then if your name is A, okay, I'm just giving an example. If your name is A, and if you go and the search who is A, then the moment more and more you search, you will get lost. You will not find it. Your body yeah. is A, your mind is A, or what is A?
Dạ, bây giờ mình đi lấy một cái ví dụ khác nữa, là ví dụ một người tên là A, thì cái ông A này á, thì ông ấy tên là A, thì bây giờ tìm A chỗ nào? Thì bây giờ người mình thì có hai phần, đúng không ạ, là thân với là tâm. Thì A là ông A, ông chính là nằm ở chỗ thân của ông A hay là tâm của ông A. Bây giờ mình cứ tìm suốt ở trong thân, rồi mình tìm suốt ở trong tâm, cũng không có thấy được cái chỗ nào mình có thể mình chỉ định đó chính là A. Nên cái tên A nó chỉ là một cái tên gọi thôi.
You are getting my point?
Dạ, thầy hỏi lớp mình có hiểu được ý này của thầy không ạ?
Okay. This is one very famous saying.
Dạ, có một câu nói nổi tiếng thế này.
When you see the mountain, it is a mountain.
Khi mình thấy một cái núi thì nó là một cái núi.
When you see the mountain, it is not a mountain.
Rồi khi mà mình thấy một cái núi thì đồng thời nó cũng không phải là một cái núi.
When you see the mountain, still it's a mountain. There are the three labels, okay?
Dạ rồi, khi mà mình thấy một cái núi thì nó lại là một cái núi, nó có ba cái mức độ mà tiến triển của tâm thức mình.
When you see the first label, okay, when you see the mountain, it is a mountain. First label. Second level, when you see the mountain, it is not a mountain. When you see the mountain, still it's a mountain. Three labels are there, okay?
Dạ, cho nên là tâm thức mình nó sẽ trải qua những cái giai đoạn thế này. Đầu tiên mình thấy cái núi, rồi mình biết nó là cái núi. Xong rồi một hồi sau, mình qua một thời gian sau, mình thấy cái núi, thì mình nghĩ nó núi rồi thôi, nó không phải, chứ thật ra nó không phải núi. Sau một thời gian nữa mình nghĩ mình dòm lại thì mình thấy nó thấy cái núi, rồi mình nói ủa nó cũng là cái núi mà.
These three labels to this week, just close your eyes and just look at your feeling. Your feeling is closer to the which label, okay? Always emptiness practice go into your feeling, not through the just collecting the information. Then only you can talk something by the word. You will not feel just like that when you're saying the fake, just easy to say it, but deep down your feeling will be not there. So these three labels, just close your eyes and see that your feeling is closer to the which label, okay?
Yeah, what
do you see the mountain, it is mountain. When you see the mountain, it's not a mountain. Or when you see the mountain, still it's a mountain, okay? Which feeling, okay? There are three labels and you just look into your feeling and your feeling comes closer to the which label, okay?
Cho nên là mình có ba cái mức độ trải nghiệm, là mình thấy cái núi thì mình nghĩ nó là cái núi, rồi thứ hai đó là mình thấy cái núi thì mình nghĩ nó không phải là cái núi, rồi mức độ thứ ba mình thấy nó cái núi, rồi mình nghĩ ủa nó cũng là cái núi mà. Thì có ba cái mức độ trải nghiệm như thế. Thầy nói mình nhắm mắt lại thì mình xem cái trải nghiệm về thế giới xung quanh của mình đó, nó đang là ở mức 1 hay là mức 2 hay là mức 3. Đây là những cái thực hành về tánh không. Nhưng thực hành về tánh không nó đòi hỏi mình cần phải có một cái trải nghiệm thực tế về thế giới xung quanh, chứ không phải là chỉ có đọc sách rồi hiểu biết. Nếu mà chỉ có đọc sách rồi hiểu biết qua cái chữ nghĩa ngôn từ ấy, thì mình chỉ biết nói thôi, chứ mình thật không có thật sự trải nghiệm và chứng ngộ về tánh không đâu. Tánh không nó đòi hỏi cần phải có cái trải nghiệm thực tế của tâm thức mình. Nếu mà chỉ có nói thôi, tâm thức vẫn thấy mọi thứ đều là thật thì nó không có ý nghĩa gì hết. Cho nên là bây giờ mình hãy với cái ba cái mức độ trải nghiệm như thế thì mình xem là mình đang ở cái mức độ trải nghiệm như thế nào.
Let me tell you one story.
Dạ thầy sẽ kể một câu chuyện như thế này.
There is a one poet writer, a very famous poet writer. His name is Khalid. Okay, I think he came in the 17th or 18th century. Khalid. Okay, he's made. I think he's a Persian. Okay, Iranian poet writer and it comes to India and this area. Okay, Khalid. Okay, his name is Khalid.
Dạ thầy nói là có một cái nhà thơ rất là nổi tiếng, ông tên là Khalid. Thì ông này có thể là, theo thầy nhớ thì có thể là người Iran.
And what happened is that he had a very bad wife, and some of the wife used to beat
Dạ ông
him.
này có,
Very.
dạ ông này thì ông có một cô vợ mà thỉnh thoảng ông ấy bị vợ đánh.
But he write a poet. He's very well known poet writer, very famous poet writer.
Dạ, nhưng mà ông này lại là một nhà thơ đó nổi tiếng.
So then the one man, young man went to the Khalid and asked him that he should get married or.
Cho nên trong trong cái những cái mẫu chuyện về ông nhà thơ này thì có một cái người thanh niên đến hỏi nhà thơ là tôi có nên cưới vợ không.
Then the Khalid said, definitely you should get married.
Khalid trả lời là ông nhà thơ này ông trả lời đó là chắc chắn là anh nên cưới vợ rồi.
He said that if you get a good wife, your life will be happy. If you got a bad wife, you will become the good poet writer.
Là ông trả lời là nếu mà cưới được một cô vợ tốt á, thì chắc chắn anh sẽ được hạnh phúc. Nếu mà cưới một cô vợ tệ bị đánh hoài thì chắc chắn anh sẽ thành một nhà thơ nổi tiếng, yên tâm.
So now when you look at your feelings and the whatever the feelings, okay, always the positive. If you feel that the, when you see the mountain, it is mountain, then you are feeling it's closer to the first level, also very good. Second level, also very good. Third level, also very good. Okay. Whatever, they always at the positive side. Okay, look more positive side. Okay.
Dạ, cho nên là bây giờ hồi nãy ba cái mức độ mà trải nghiệm của mình á, thì mình rớt vô cái mức nào á, thì mình nên vui hay nên buồn. Thì thầy nói là cái chuyện vui chuyện buồn nó không quan trọng, mà quan trọng là cái thái độ của mình luôn luôn tích cực và tốt. Cũng giống như cái ông nhà thơ đó, thái độ lúc nào cũng là tích cực hết. Nên nếu mà mình đang ở mức độ mà trải nghiệm số 1 là mình nhìn thấy cái núi, mình nghĩ nó là cái núi á, thì nếu mà mình vui với lại cái trải nghiệm đó của mình đó, thì mình cứ vui thôi, mình không có việc gì phải buồn phải tiêu cực hết.
Okay, now come to the Xuân Zang. Xuân Zang, how do you say Xuân
Huyền Trang. Huyền Trang.
Zang? Okay,
Lâu.
Xuân Zang, he believes that everything is not a fake. His idea, he says that everything is not a fake, it's real, it's there. So that's why the Xuân Zang have a very strong influence in the Chinese Buddhist because he translated a lot of books, no?
Dạ cho nên là bây giờ quay ngược trở lại với lại cái tư tưởng của ngài Huyền Trang. Pháp sư Huyền Trang là cái vị đã dịch rất là nhiều kinh điển mà ảnh hưởng đến Phật giáo Trung Quốc cho tới bây giờ. Thì ngài Huyền Trang có một cái tư tưởng về tánh không khác, cho nên theo cái quan điểm của ngài Huyền Trang thì tất cả mọi thứ đều có thật.
Because Xuân Zang, when he came to the Nalanda, his master is very different ideas with this Shantideva's idea. Okay, that also one thing you should.
Thì cho nên mình đầu tiên là mình phải biết là tánh không, nó nói về giải nghĩa về tánh không có rất là nhiều tư tưởng. Cho nên cái tư tưởng mà mình học ở đây chính là tư tưởng của ngài Tịch Thiên. Còn ngài Huyền Trang khi mà ngài nói về tánh không á, là nếu mà mình xem lịch sử thì ngài Huyền Trang khi mà sang Ấn Độ học ở học viện Nalanda của Ấn Độ thì ngài đã gặp một vị thầy của mình sẽ nói về tánh không theo một cái tư tưởng khác với lại cái tư tưởng của ngài Tịch Thiên mà mình đang học ở trong quyển Nhà Bồ Tát.
Now don't think that who is right and wrong. Just think everything is fake, okay? Much easier.
Dạ, bây giờ thầy nói là mình đừng có nghĩ vậy cái tư tưởng nào đúng, cái tư tưởng nào sai. Cái quan trọng là bây giờ mình hãy nghĩ là tất cả mọi tư tưởng đều là giả hết, yên tâm.
Okay. Okay. Okay, now we'll do that. Did it that? Okay, now we'll back to the okay. That I'm sharing each other. It's also troubles. You are not getting the topic is not that tough, isn't it? You are getting my point, isn't it?
Dạ thầy hỏi là cái chủ đề này nó không có quá khó đúng không ạ? Ở trong lớp mình có hiểu được thầy giảng từ mấy bữa tới giờ không?
Because I'm trying to bring that whole the idea with the whole in the very practical way, okay? And the, all the idea from the different, I mean, the, you even in the Tibetan Buddhism, a lot of the different masters, do, I mean, a lot of different tradition. I want to bring the whole the traditions, the essence into the very, I mean, the practical way, okay?
Dạ, thầy nói rằng ở trong cái các cái truyền thống học Phật học, đặc biệt là học về tánh không có rất là nhiều tư tưởng. Thì lúc mà thầy hướng dẫn về tánh không thì thầy cố gắng giải thích nhiều cái quan điểm ở nhiều cái hệ thống tư tưởng khác nhau để mình hiểu biết cho nó đầy đủ hơn. Cho nên đôi lúc nó sẽ có phần nó rắc rối và nó khó một tí. Sang đoạn thứ 8 ạ, du già thế tục không mắc lỗi đối với thế gian thấy bản tính, nếu không việc thân nữ bất tịnh chứng tri bị thế gian phá bỏ. Cái đoạn khá khó hiểu, để thầy giải thích từ từ. Đây là một đoạn để phá bỏ cái tư tưởng của các cái tông phái. Dạ, đầu tiên á, nói về du già mình đã biết rồi, chính là cái tâm thức của một người đã chứng
thành.
Dạ, ở đây thế tục á là các cái vật các cái pháp mà mình có thể biết, có thể thấy, có thể trải nghiệm, ví dụ như là sắc, thanh, hương vị, như là vật chất này, rồi hương thơm, mùi vị, vân vân. Các bạn ở ghế ngôi nhà, vân, tất cả các đối tượng mình có thể trải nghiệm, có thể thấy, nhìn, rồi chạm.
Now it comes to the question that what the difference when the person who realized the emptiness and the not realized the emptiness, they look into the one point, how they will see their perception, what the difference.
Tại cho nên ở đây cái câu phía trên nó là mâu thuẫn với thế tục, có nghĩa là bây giờ một cái tâm thức chứng tánh không thấy tất cả là giả, mà ở ngoài thế tục có nghĩa là các cái đồ vật mà mình sờ chạm mình thấy được nó, mà rồi mình sờ chạm được nó, mà tại sao nó là giả được? Cho nên là người ta đặt ra là cái du già với lại cái tâm thế tục của nó mâu thuẫn với nhau, thì trả lời là nó không có mắc.
Okay, now the as I mentioned before, the person who realized the emptiness thinks that whatever see is like a dream.
Dạ, cho nên ở đây đưa ra cái câu cái ý ở đây đưa ra cái ý nghĩa như thế này. Cái tâm thức du già thấy tất cả mọi thứ nó giống như là giấc mơ, như ảo ảnh.
Okay, very simple way. You are dreaming and you realize that you are dreaming. What will you do?
Dạ, bây giờ mình
when you are dreaming and you are get aware that you are dreaming, you are aware, fully aware that you are dreaming. What will you do?
Dạ, ở đây giải thích là một cái người mà đã chứng tánh không thì sẽ vừa thấy được tánh không mà vừa thấy được các cái đối tượng bên ngoài như thế nào. Thì lấy ví dụ mình đang nằm mơ mà ở trong giấc mơ đó mình tự biết mình đang nằm mơ, thì lúc đó mình sẽ cảm thấy như thế nào?
Okay, you are dreaming. Tiger is friend coming front of you and you are aware that you are dreaming. What will you? I'm sure that you will fight with the tiger. You will not get scared. No?
Dạ, lấy ví dụ là mình đang nằm mơ thấy con hổ tấn công. Bình thường mình sẽ sợ. Nếu mà mình lúc đó mình biết là mình đang nằm mơ gặp hổ tấn công thì có thể là mình sẽ nhảy ra mình chiến đấu với con hổ luôn. Lúc đó mình không có còn sợ nữa. Mình biết mình đang nằm mơ.
Am I right?
Thầy nói như vậy có đúng không ạ?
No, the person who realized the emptiness, everything seems like a dream. And when the tiger comes near from the person who realized the emptiness, will he fight with the tiger?
Dạ, bây giờ quay ngược với lại cái người chứng tánh không, là du già là cái người chứng tánh không. Thì cái người chứng tánh không á, đang chứng tánh không thì thấy tất cả mọi thứ xung quanh là giống như là ảo vậy. Bây giờ có con hổ chạy tới nó tấn công người đó, thì cái người này vì đang thấy tất cả mọi thứ là ảo á, nên có chạy lại chiến đấu với con hổ hay là không? Đặt ra câu hỏi như thế.
Person who realizes emptiness might be a little bit of a crazy but not a stupid, okay? They will not do that.
Dạ, thầy nói rằng cái người mà chứng tánh không á, cái người hành giả du già mà chứng tánh không như thế đó, cái cách mà hành xử có thể hơi giống như hơi bị hâm một xíu ấy, nhưng mà không có ngu đâu. Cái ông đó chắc chắn không có quay lại chiến đấu với con hổ đâu.
He is a one person. He is driving the car.
Thầy kể chuyện là có một người đang lái xe.
Then he was driving the car. So when he reached the front of the mental hospital, then one of his car tiger got burst.
Thì cái người này đang lái xe, cái xe vừa chạy tới trước một cái bệnh viện tâm thần á, thì cái xe bị bể lốp.
Then he have to change the his tire, no car tire. When he came and changed his tire, there is four knots on the tire, and he took the four knots out of the tire.
Dạ, thì khi mà ông này ông bị cái một một cái bánh xe bị nổ lốp á, thì ông xuống ông thay cái lốp xe. Thì tại mình thấy ở trong cái lốp xe nó có bốn con ốc á, phải gỡ hết bốn con ốc ra xong mới thay được cái lốp.
When he was taking the four knots out of the tire, accidentally he fall the all the four knots into the water drain, and they it took it. I mean the water drain under the water drain. Okay, roadside the water drain, and he lost that all the four knots. Okay, the tire.
Thì cái xe đang đậu ở bên lề đường, ở dưới cái lề đường mình thấy có cái hàng cái cống á, hàng cống á, có mấy cái lỗ cống ở trên đó. Ông này ông gỡ bốn con ốc ra rồi để làm sao không biết, bốn con ốc nó lọt xuống cái lỗ cống luôn, mất luôn bốn ốc của cái bánh xe.
Then there is one mental patient looking from the wall, okay, mental hospital wall. He saw that.
Dạ, thì lúc mà ông này ông đang loay hoay với mấy con ốc bị mất đó, thì có một cái bệnh nhân tâm thần ở ở trong, ông này ông đang bị nổ xe ở trước bệnh viện tâm thần mà. Nên ở trên lầu ở trong bệnh viện tâm thần có một cái người bệnh nhân bị tâm thần đó, nhìn thấy mọi chuyện này diễn ra.
That the mental patient, what he did is he suggests that the person that okay, now you have the three wheel, I mean the, you lost the four notes, but the every wheel have a four notes. Take one note from the other three wheel and fix the your tire with the three knots.
Thì cái ông mà bệnh nhân tâm thần đó, ông trên đó ông mới nói xuống là bây giờ ông mất bốn con ốc đó rồi, thì tôi có cách này, mỗi cái bánh bánh xe còn lại, còn ba cái bánh xe còn lại đó, mỗi bánh có tới bốn con ốc lận, thì mỗi bánh gỡ ra một con, thì ông có đủ ba con ốc đó, ông gắn vô cái bánh kia thì mỗi bánh đều chạy ba con ốc, vậy là sẽ chạy được thôi.
So then he got so surprised and said, wow, you are so smart, then how come you come in the mental hospital?
Dạ, thì sau đó cái ông mà tài xế đó ông ngạc nhiên á, ông hỏi lại là ồ ông thông minh quá, tại sao bị vô bệnh viện tâm thần ở vậy?
Then the person told, I'm here, I came to the mental hospital because of the being the crazy, not because of the stupid.
Thì cái ông bệnh nhân tâm thần đó, ông nói tôi vô đây là tại vì tôi bị điên chứ tôi không có ngu.
Okay, same thing like a person who realized the emptiness, okay? They might be a little bit crazy but not stupid, okay? So in the they see like everything is a dream. When the tiger comes, they will never jump and fight with the tiger, okay?
Dạ, cho nên những hành giả vô già là những người mà đã chứng tánh không rồi à, thì cái hành xử của họ giống như là hơi bị hâm, hơi bị điên. Mà thì ra họ không có ngu đâu. Lúc mà thấy cái con hổ nó tới nó tấn công á, mặc dù biết đó là như ảo ảnh, như là giả, nhưng mà cũng sẽ không có chạy lại mà chiến đấu với con hổ đâu.
Now comes the question, what the difference for them, the tiger in the dream and the tiger in the real? Both they will see like a dream.
Yeah, bây giờ quay trở lại với câu hỏi đó là mình nằm mơ mình thấy con hổ đúng không ạ? Nó là giả. Rồi ở ngoài đời cái người mà đã chứng tánh không cũng thấy cái con hổ thật ở trước mặt mình á, nó là giống như là giả vậy. Thì cái giả trong giấc mộng với lại cái giả của cái người chứng tánh không thấy đối tượng đó, nó khác nhau không? Hay giống nhau như thế nào?
For us big difference. Tiger in the dream is a fake. Tiger what you see is a real. For us is a big difference.
Yeah, đối với lại mình á, mình chưa có chứng tánh không thì mình thấy một một cái sự khác biệt rất là lớn, rất là rõ ràng. Con hổ trong giấc mơ nó là giả, con hổ ngoài đời nó là thật, một cái giả một cái thật, quá khác nhau.
For the who realize the emptiness, both are fake, equally same fake, but there's one little differences there for them.
Dạ, thì đối với là một người mà đã chứng tánh không rồi á, thì con hổ trong giấc mơ là giả, con hổ ngoài đời mắt thấy nó cũng là giả luôn à. Hai cái là giả, thì giả như thế nào á, thì giống nhau hết. Con cái giả trong giấc mơ với cái giả ngoài đời nó giống nhau hết, nhưng mà có một thứ khác nhau mà cần phải.
In the tiger, when you're the real life tiger, it's a fake like a dream, but still it have the fake mind. In the tiger, in the dream, it don't have the fake.
Dạ, ở cái con hổ mà ở trong giấc mơ á, mình thấy trong giấc mơ nó là giả, thì cái con hổ đó nó cũng là chúng sinh, nó cũng có tâm thức đúng không ạ? Thì cái tâm thức nó cũng là giả luôn. Còn cái con hổ mà mình thấy ở ngoài á, mình thấy là mình thấy cái thân hổ đó, thì cái đó nó là giả, nhưng mà cái con hổ ngoài mình thấy nó có cái tâm thức, thì cái tâm thức của cái con hổ giả ngoài đời.
Still, it make the difference.
Để cho nên đó là cái điều khác biệt giữa con hổ trong giấc mơ với là con hổ giả trong giấc mơ với con hổ giả ở ngoài đời, dưới cái góc nhìn của một hành giả vô già đã chứng tánh không.
Look in the dream. You see the in the dream tiger with the no teeth, okay, very old tiger, and the one tiger very young and the very strong, okay, in the dream. Both are the fake. Both are fake like a dream, but still the your fear and the emotion and the your perception will be very big difference.
Dạ, lấy ví dụ là trong giấc mơ có một lúc mà mình nằm mơ mình thấy con hổ rất là dữ, có răng nanh rồi móng vuốt, con hổ hoàn toàn nó trưởng thành rồi, nó có khả năng nó giết mình rất là sợ. Rồi có một giấc mơ mình thấy con hổ con mà nó mới vừa được sinh ra, nó không có khả năng sát thương người khác nên mình ít sợ hơn. Nghĩa là cả hai con hổ trong giấc mơ là hổ mẹ và hổ con á đều là giả hết, mà tại sao đối với hổ mẹ và hổ con mình có cái cảm giác khác nhau? Yuga Thế Tục ở đây không mắc lỗi á. Yuga Thế Tục không mắc lỗi, nghĩa là tâm thức của một người Yuga đã chứng thánh không thấy được các cái pháp thế tục, nghĩa là các cái pháp các cái pháp mà sắc thanh hương vị xúc chạm vân vân á, thì mặc dù thấy bản chất nó là không có thật nhưng mà vẫn biết về cái thực tế đang diễn ra trước mặt mình, cho nên là cái tâm của người đại chứng thánh không tri nhận cái pháp mà thế tục bên ngoài nó không có bị mắc lỗi.
So person will realize the emptiness if you offer the plastic apple and the real apple, they will not eat the plastic apple, definitely they will eat the real apple.
Dạ, cho nên là mình biết mấy cái trái cây giả, mấy cái quả táo bằng mũ, cái quả táo bằng nhựa mà làm giả, thì bây giờ nói là du già cái người mà đã chứng thánh không, đã thấy tất cả mọi thứ đều là ảo như nhau đó, thì bây giờ mình cúng cho ông thầy đó một cái trái táo nhựa giả vậy là một trái táo thiệt, chắc chắn ông thầy đó ông sẽ lấy trái táo thiệt để ăn rồi, không ai ngu lấy trái táo giả.
But the difference is that the for us not only the real apple look nice, taste good, everything, we need a lot of qualities for the apple that they don't need it because they don't have the attachment to these things.
Yeah, thì vì cái người mà đã chứng thánh không á, vị thầy đó thấy cái trái táo, biết cái trái táo đó là ăn được á, nên biết cái công dụng của cái đối tượng đó. Cái đó là cái người đó vẫn biết được cái công dụng của đối tượng đó. Đối với mình á, ngoài cái công dụng của trái táo là để ăn thôi, mình còn chọn cái trái táo cho thật là thơm, rồi mình chọn cái trái táo thật là ngon, thật là ngọt, là mình còn bỏ rất là nhiều cái đặc tính mà tự tâm mình tạo ra rồi mình gắn lên cái đối tượng đó nữa.
When you reach that stage, then it can be considered you realize the emptiness, okay?
Dạ, cho nên là nếu mà mình đến cái chỗ mình không, mình chỉ biết cái công dụng cơ bản của cái đối tượng thôi, mình không quan tâm đến những cái đặc tính xung quanh nữa đó, thì lúc đó mình giống như cái người mà đã chứng thánh không vậy.
Then it will be very good. Then if you realize emptiness come to my monastery, then I can give the any food, you won't complain.
Dạ, nên là thầy nói lớp mình nếu mà có chứng thánh không mà đến cái mức đó thì rất là tốt vậy, nên thầy lúc đó thầy mời mọi người mình đã chứng thánh không tới tu viện thầy, nên thầy cứ đưa thức ăn, đưa gì cũng ăn hết, mình không có chê, không có bỏ đâu.
Otherwise, lot of food complaint comes up.
Dạ, thầy nói là thỉnh thoảng trong tu viện của thầy cũng bị than phiền về thức ăn không ngon.
Okay, anyway, okay. Sắt đi học của son, nên chú quân sốp nhìn mẹ đi xe, học của son thân đa thì họ đi lời ta. Nên chú về quân sốp là ta chỗ rồi, quân sốp sử dụng đàn trá thì chú sáng mạng rồi. Nên chú về tổng mạng như tổng nhìn ta đàn chỗ rồi, đi con này xung quy rồi mà.
Dạ, cho nên cái câu mà du già thế tục không mắc lỗi ở đây nó giải quyết cái câu hỏi ở trên á, mâu thuẫn với thế tục á. Tại vì cái ông du già này là ông đã chứng thánh không, thấy tất cả mọi pháp đều là giả, cho nên đặt ra câu hỏi là nếu mà thấy các thứ đều là giả thì cái thứ mà tiếp xúc bên ngoài cũng nghĩ là giả hay là sao, vậy là sẽ có lỗi. Nên du già tiếp tục không mắc lỗi là ông vẫn biết được cái chức năng của, thấy là giả thôi nhưng mà vẫn biết được cái chức năng của các cái đối tượng mà mình tiếp xúc.
Dịch nghĩa là tôi thì nhị thông sẽ được đó, dịch nghĩa là tôi và sự sống tôi mới nhìn mà tôi bị dịch thêm về thông đoạn cho rồi. Điều là tuy nhiên ta có duy trì cái yếu được, thông duyệt là cái yếu được.
Dạ, đối với thế gian thấy bản tánh nó có nghĩa là cái người mà đã chứng tánh không á, thì họ biết cái công dụng của cái đối tượng đó, nhưng mà họ vẫn thấy cái đối tượng đó là giả, không có bản chất thật sự. Nhưng mà đối với thế gian là cái người phàm phu chưa chứng tánh không á, thì thấy cái công dụng của cái đối tượng đó nhưng mà nghĩ cái công dụng đó chính là bản chất thật của cái đối tượng đó luôn. Nên cái này là cái chỗ khác nhau giữa thế gian với vậy.
So that's why the Buddha said that the whatever you worldly people say yes, I will say yes. Whatever the worldly people say no, I will say no.
Cho nên là Đức Phật đã từng có nói rằng tất cả những gì mà người thế gian nói có thì Như Lai cũng sẽ nói có, tất cả những gì mà người thế gian nói không thì Như Lai cũng sẽ nói không.
Otherwise, the people will reject the Buddha, no?
Nếu mà không có làm như vậy thì người thế gian sẽ không có không có đồng tình đồng ý với lại cái những cái quan điểm tư tưởng mà Đức Phật đã nói và đã dạy.
Example, okay? When someone give you the food, offer you the food, okay? Someone invite you to dinner and offer the food. If the food is good or not, what will you say?
Để lấy ví dụ, nếu mà có người mời mình đi ăn tối, tới nhà mời ăn tối đó, thì xong rồi người ta hỏi mình là cái món ăn mà họ vừa mời đó là ngon hay là dở, thì lúc đó mình sẽ trả lời như thế nào?
You can't say, oh, that's a fake. Food is fake.
Dạ, mình phải nói là người ta mời mình đi ăn tối, ăn xong mình không thể nào ngồi đó mình nói mấy cái thức ăn này đều là giả hết. Mình không có nói gì được đâu.
So now, what person will realize the emptiness, even they are saying the fake. But at least if you ask the how is the food, they will never go answer and say like the food is fake. He have to answer the according to the worldly people perception that he will answer.
Dạ, cho nên là tuy là Đức Phật thấy tất cả mọi thứ đều là giả hết á, nhưng mà ví dụ người ta mời Đức Phật ăn, rồi người ta hỏi Đức Phật là thức ăn này có ngon hay là dở, Đức Phật đâu có thể nào nói thức ăn là đồ giả đâu, Ngài không thể nào mà Ngài nói như thế, nên Ngài phải đưa ra một cái câu trả lời mà nó tương ứng lại cái góc nhìn và cái mức độ hiểu biết của người thế gian, chứ Ngài không thể nào mà nói theo cái trải nghiệm thực tế của Ngài được. Dạ, cho nên là ở đây câu đối với thế gian thấy bản tánh là đang nói về cái sự khác biệt giữa người chứng tánh không với là người chưa chứng tánh không như thế.
Okay, such one did you got the nature to share. Now I just want to share the one thing. Like this is the very important part. They talks about the how the attitude, thinking, the process of the person who realized the emptiness. How they will see. How that this is just explaining with them. Here it explaining about the thinking, the process of the person who realized the emptiness. So how they will see. How they will think.
Dạ, cho nên là từ khi nãy đến giờ, từ đầu đến giờ mình thấy tất cả những cái đoạn này đang giải thích là cái cách của một người đã chứng tánh không, họ sẽ trải nghiệm cái thế giới xung quanh như thế nào và hiểu biết về thế giới xung quanh như thế nào và khác với lại người thường mà chưa chứng tánh không như thế nào.
So you know the culture shock program. The American many school have that program, very nice program. They call the culture shock program. They will introduce the different people's culture to understand all the different cultures. Yeah.
Dạ, ở Mỹ có những cái chương trình giao lưu văn hóa và họ có nhiều học sinh, sinh viên ở nhiều cái nền văn hóa khác nhau và họ đưa giới thiệu nhiều cái thứ, nhiều nhiều cái nền văn hóa khác nhau để đôi lúc có những sinh viên họ bị sốc văn hóa ở trong những chương trình.
So now this here they are teaching us the how the person who realized the emptiness, their culture, their thinking system they are introducing. Very nice. Because once you realize the emptiness, your experience will be exactly same like these people.
Dạ, cũng giống như là mấy cái chương trình giao lưu văn hóa mình tiếp cận với những cái nền văn hóa khác á, mình hiểu biết thì cũng y hệt như vậy. Ở đây mình học cái cách trải nghiệm thế giới xung quanh của một người đã chứng tánh không như thế nào và từ đó thấy được những cái hành vi, cái ứng xử và cái sự hiểu biết của họ đã thay đổi như thế nào từ khi mà chứng tánh không.
Okay, so that's why it's very important that when the person realizing the emptiness, all the thought process, thinking way, perception, everything will be get changed. Okay. Don't think that the realizing emptiness and your thinking process won't be the same or the perception won't be the same as right now. Okay, everything will be good.
Dạ, cho nên là từ khi mà chứng tánh không thì vì đã chứng tánh không cho nên là tất cả mọi cái cách suy nghĩ và mọi hành vi và tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi. Mình đừng nghĩ là mình chứng tánh không rồi thì mình cũng sẽ hành xử, mình cũng sẽ suy nghĩ được giống như bây giờ. Không phải như vậy ạ. Tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi vì cái góc nhìn của mình đối với thế giới xung quanh nó cũng đã thay đổi theo.
So this is a very simple, no? So very simple. Even the okay, so tatari jono to dichia. Okay, this week now I will give you some homework. Okay now.
Dạ, thầy nói là tuần này thầy sẽ cho mình bài tập về nhà.
See, when you see the mountain, it is mountain. Number one, yeah. Label number one. When you see the mountain, it is not a mountain. Number two. When you see the mountain, still it's a mountain. Level three, just close your eyes and just see that your feelings, what your feelings, which statement seems like a more true and right, okay?
Dạ, thì như là khi nãy thầy nói có ba cái mức độ của trải nghiệm, ba mức độ trải nghiệm của tâm thức mình đối với lại thế giới xung quanh. Một á, là khi mình thấy núi thì nó là núi. Thứ hai là khi mình thấy núi thì nó không phải là núi. Ba là khi mình thấy núi thì nó cũng là núi. Thì tuần này mình hãy tập mà mình nhắm mắt lại và mình cảm nhận với thế giới xung quanh xem là cái trải nghiệm của mình đối với mọi vật xung quanh đó, nó tương ứng với lại cái mức độ nào một hay là hai hay là ba.
Now, thing is that, okay, now listen again, okay, if you're not very clear, listen again, don't use too much of your brain, okay, right now, I'm scared that if you read here, there, and trying to use so much of the brain, then you will get a very different number of emptiness, okay?
Yeah, thầy nói là bây giờ mình hãy, nếu mà mình chưa có rõ về những cái điều thầy giải thích thì có thể nghe đi nghe lại nhiều lần. Thầy nói nếu mà bây giờ mình nóng vội và mình cứ lập luận theo cách của mình là tại sao như thế này, tại sao như thế kia thì có thể sẽ không có hiểu đúng được tấn công. Nên hiện tại thì mình cứ theo cái cách giải thích của thầy trước.